Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Huy Cường tóm lược nội dung đáng chú ý trong chương trình.
Chuẩn bị tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo mọi nhà mọi người đều có Tết.
Tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia.
Cần Thơ xây dựng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
Xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và đang chờ thẩm định xét công nhận vào dịp cuối năm này.
Chị Tô Thị Cẩm Nhung ở phường An Phú, quận Ninh Kiều khởi nghiệp thành công từ cây khế vườn nhà.
Tham quan và trải nghiệm vườn hồng Đà Lạt trong tiết mục khám phá cuối tuần ở cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón mừng năm mới Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành chỉ thị số 26 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, trong đó có một số yêu cầu như sau.
Bên cạnh yêu cầu bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước.
Liên quan đến việc bắn pháo hoa chào năm mới, Ban Bí thư đề nghị lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương, đảm bảo an toàn tiết kiệm, đặc biệt việc này không được sử dụng ngân sách nhà nước.
Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần có giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.
Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo và vật liệu nổ.
Cũng trong chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố. Nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp, theo chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công. Các cán bộ này cũng không được tham gia các hoạt động mê tín, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội vui chơi. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và những điều đảng viên không được làm.
Tại phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Nhà nước, các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải diễn ra ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương thường xuyên đối thoại cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chủ động trong công việc, giải quyết có thời hạn, không đùn đẩy trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.
Đến nay có 86 dự án thành phần trên địa phận 48 tỉnh, thành phố thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo. Theo đó, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua thành phố Cần Thơ, đến nay đã bàn giao mặt bằng đạt trên 99%. Khó khăn hiện tại là chưa có đủ nguồn cát san lấp cho dự án, trong khi nhu cầu san lấp khoảng 7 triệu mét khối. Ngoài 3,75 triệu mét khối cát tỉnh An Giang cam kết bàn giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang khẩn trương làm việc với tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang để có đủ nguồn cát còn lại cho dự án.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo các bộ ngành trung ương, địa phương phải thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần thần tốc, quyết liệt, vướng mắc ở cấp nào cấp đó chủ động giải quyết, không đùn đẩy trách nhiệm, khẩn trương có biện pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân, chủ động phối hợp giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, sắp xếp chuẩn bị vốn đáp ứng tiến độ thi công dự án. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa có quyết định giao cho Ban Quản lý Dự án 7 tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đoạn Trung Lương Mỹ Thuận.
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giai đoạn 1 dài khoảng 40 km, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Sau hơn 12 năm hoạt động, lưu lượng phương tiện trên tuyến đã đạt 50.000 lượt xe một ngày đêm, thường xuyên gặp ùn tắc và tai nạn giao thông.
Đoạn Trung Lương Mỹ Thuận dài 51 km quy mô 4 làn xe đã đi vào hoạt động vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái với tốc độ tối đa 80 km/h. Tuy nhiên, với các làn dừng khẩn cấp không liên tục, chỉ cần một sự cố va chạm đã đủ để tạo ra ùn tắc kéo dài.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cần sớm mở rộng lên 8 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ thiết kế là 120 km/h. Đối với tuyến Trung Lương Mỹ Thuận cần tiến hành mở rộng trong giai đoạn 2 với 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.
Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận nếu được đầu tư mở rộng sẽ thúc đẩy kết nối trung tâm kinh tế xã hội của khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn quận Ninh Kiều với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
Theo quyết định số 2791, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao, gồm nút số 1 Mậu Thân, 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, nút số 2 Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, nút số 3 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, nút số 4 Nguyễn Văn Linh, 3 tháng 2 và nút số 5 Nguyễn Văn Linh, 30 tháng 4.
Dự án có 2 giai đoạn, thời gian thực hiện không quá 4 năm từ ngày phê duyệt dự án. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ mở rộng nút giao cùng mức, điều khiển bằng đèn tín hiệu, bố trí các nhánh rẽ phải độc lập với các hạng mục như cải tạo mở rộng 5 nút giao, vỉa hè cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy, tín hiệu giao thông, vân vân. Giai đoạn 2 sẽ xem xét bố trí công trình cầu vượt hoặc hầm chui theo nhu cầu giao thông. Sau thời gian tập trung thi công, đến nay hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường tỉnh 922 mới và đường tỉnh 923 đã hoàn thành và được Ban An toàn Giao thông thành phố nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Đây là hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh có giá lông môn từ các hướng để người tham gia giao thông nhận biết từ xa. Cùng với lắp đèn tín hiệu giao thông, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ còn kẻ vẽ lại làn đường tiêm đường, giới hạn nơi đậu xe chờ đèn, làn đường dành cho người đi bộ.
Hiện nay trên đường tỉnh 922 mới còn đến 4 giao lộ cần được lắp đèn tín hiệu giao thông. Trước mắt, Ban Toàn Giao thông thành phố lắp đặt những biển báo về tốc độ, tải trọng, biển báo đường cong nguy hiểm, biển báo đường thường xảy ra tai nạn giao thông để người tham gia giao thông cảnh giới, đồng thời lắp đặt những dải giảm tốc để hạn chế tốc độ. Sau đó tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông còn lại. Thưa quý vị, Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2013 nhằm phối hợp đồng bộ các hoạt động để đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa Logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về các vấn đề cấp thiết của dịch vụ Logistics Việt Nam và thế giới. Năm nay, Diễn đàn Logistics Việt Nam lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2023 lấy chủ đề chính là Logistics và chuyển đổi số cho đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là chủ đề của báo cáo Logistics Việt Nam năm 2023 được công bố tại diễn đàn. Năm nay, diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh có nhiều đặc điểm mới. Việc triển khai các hiệp định thương mại tự do mới đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh. Dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng các tác động về kinh tế xã hội sau đại dịch cùng với chiến sự ở Ukraine gây đứt gãy chuỗi cung ứng, giảm sút nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, tác động mạnh đến các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dịch vụ logistics nói riêng.
Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam vừa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách giai đoạn 2021-2025. Hội nghị đã nghe đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương hướng dẫn đánh giá thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách.
Các đại biểu cũng được nghe hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí điện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí kinh tế trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của đại diện Cục Công Thương địa phương. Các đại biểu cũng trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác đánh giá, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung nông thôn mới thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương phụ trách. Từ đó phân tích đánh giá những vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp cũng như cơ chế chính sách nhằm triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn tới.
Theo ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi, tính đến thời điểm hiện tại, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ đã cơ bản hoàn thành các nội dung của tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện địa phương đang chờ Hội đồng Thẩm định thành phố xét công nhận để sớm ra mắt vào dịp cuối năm.
Vỉa hè chợ số 8 vừa được lát gạch khang trang, nơi làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được xây mới khá thông thoáng. Ngoài ra còn có nhà văn hóa thông tin ấp cùng hàng rào của Ủy ban Nhân dân xã cũng đang được xây mới. Đó là những hạng mục mà xã Đông Hiệp được huyện Cờ Đỏ đầu tư trong năm 2023. Qua đó, vừa góp phần tạo sự khang trang cho bộ mặt nông thôn, vừa tạo động lực để xã phát triển kinh tế xã hội, tạo niềm tin nơi người dân địa phương để cùng chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đào Văn Dùng, người dân địa phương và ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp cùng chia sẻ.
Khang trang hơn nhiều, hồi trước thì nó lầy lội bụi bặm lắm, có đường thì khang trang, có vỉa hè. Rồi nông thôn mới thì làm lộ trong 4 mét, cặp tuyến đường trồng bông trồng hoa phát triển thấy cũng đẹp.
Bà con cũng nhận thức được cái nông thôn mới kiểu mẫu, là cảnh quan môi trường bây giờ là tiến bộ hơn, sáng xanh sạch đẹp hơn lúc chưa triển khai. Hiện giờ thì nói chung là cảnh quan môi trường cũng rất là tốt.
Thì qua các cái công trình huyện đầu tư cho địa phương thì phải nói rằng là giúp cho địa phương, thứ nhất là thay đổi cái diện mạo của nông thôn của xã. Thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho bà con là thuận lợi trong cái vấn đề liên hệ để giải quyết cái thủ tục hành chính.
Xã Đông Hiệp có diện tích tự nhiên trên 1.635 hecta với gần 6.700 khẩu. Đây là địa bàn cửa ngõ của huyện Cờ Đỏ ở hướng đông. Hiện xã có một trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2 về cơ sở vật chất. Nhiều năm liền được công nhận đạt danh hiệu xã 3.0. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75.600.000 đồng một năm. Các tuyến đường giao thông liên ấp đều được bê tông hóa với chiều ngang rộng từ 3,5 m đến 4 m. Cơ sở hạ tầng thương mại được nâng chất, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%. Cảnh quan môi trường được quan tâm xây dựng, ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Ông Phạm Văn Bé, bí thư trưởng ấp Đông Thành, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ cho biết.
Cái thứ nhất là nó rộng rãi, nó thoải mái. Cái thứ hai nữa là cái bộ phận làm việc nó rất là chỉnh chu, nó sạch sẽ. Bà con chúng tôi rất là quan tâm.
Hiện văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố đang chờ góp ý của các sở ngành để hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng thành phố thẩm định. Trong thời gian này, xã Đông Hiệp tiếp tục quan tâm nâng chất các tiêu chí, trong đó đặc biệt quan tâm đến đẩy mạnh giao dịch thương mại đối với các sản phẩm OCOP nhằm nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp cũng như tăng thu nhập cho người dân. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Hiện nay thì qua đánh giá thì những cái chỉ tiêu tương đối khó thực hiện, thí dụ như là về ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đối xã Đông Hiệp, rồi cũng như tiêu chí về tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn, rồi phải có cái sản phẩm OCOP và có cái hợp tác xã, ít nhất 2 cái hợp tác xã làm ăn có hiệu quả trong 3 năm liền đó. Rồi cái tiêu chí về an ninh trật tự của xã Đông Hiệp, rồi đặc biệt là thu nhập năm nay của xã Đông Hiệp thì cũng đạt theo yêu cầu của cái quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ.
Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin kinh tế. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ ngành liên quan xin ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 26 năm 2023 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Cụ thể nhóm 1 là các mặt hàng xem xét điều chỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tạo thuận lợi thương mại, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, phòng chống gian lận trong phân loại áp mã. Nhóm 2 là các mặt hàng đề xuất chưa điều chỉnh do mức thuế xuất hiện hành đã đảm bảo đúng chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước.
Xuất khẩu xanh đang là xu hướng tất yếu. Các quy định tiêu chuẩn liên quan đến yếu tố xanh đang dần được luật hóa tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam. Chia sẻ bên lề diễn đàn xuất khẩu 2023 vừa diễn ra, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho hay Bộ Công Thương sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu xanh.
Cùng với công tác tuyên truyền, Bộ Công Thương sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế để nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho các ngành sản xuất, đặc biệt với từng ngành có liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU. Mỗi ngành sản xuất mỗi lĩnh vực, Bộ Công Thương sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua chương trình với doanh nghiệp. Trên khía cạnh xúc tiến xuất khẩu, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để cung cấp tốt nhất thông tin về quy định mới và hướng dẫn mới liên quan đến thỏa thuận xanh EU, kinh doanh có điều kiện và kinh tế tuần hoàn cho các ngành sản xuất trong nước để có thể đáp ứng hiệu quả.
Sẽ nâng cao giá trị chuỗi sản xuất lúa gạo của Việt Nam thêm 40%, giảm hơn 10% phát thải khí nhà kính. Đây là mục tiêu của đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Đề án dự kiến được triển khai tại 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tổng nguồn vốn 650 triệu đô la. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Thế giới chiếm hơn 60%. Ngân hàng Thế giới cũng sẽ đồng hành hỗ trợ việc triển khai. Đây là bước đi đột phá trong việc tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần thực hiện cam kết của chính phủ hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, vụ lúa thu đông đang vừa được mùa vừa được giá, nông dân có lãi cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể là lợi nhuận bình quân gần 23 triệu đồng hecta, cao hơn tới 10 triệu đồng hecta so với năm trước. Đây là nhờ giá thu mua lúa cao, còn giá phân bón ít biến động.
Theo các chuyên gia, để đảm bảo lợi ích lâu dài cho người trồng lúa, cần tăng cường các giải pháp kiểm soát liều lượng phân thuốc, giảm giá thành sản xuất, liên kết hợp tác chặt chẽ hơn trong chuỗi cung ứng, hướng đến đảm bảo chất lượng và kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp và nông dân phối hợp các giải pháp hài hòa lợi ích các bên, tăng giá trị từ mô hình trồng lúa bán tín chỉ carbon, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long.
Xuất khẩu gạo tính đến nửa đầu tháng 11 này đã vượt cả năm 2022 về lượng lẫn trị giá, theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan.
Chỉ trong nửa đầu tháng 11 năm 2023, cả nước đã xuất khẩu 332.214 tấn gạo. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11, cả nước xuất khẩu gần 7,4 triệu tấn gạo, mang về mức ngoại tệ 4,5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, xuất khẩu 10 tháng rưỡi của năm 2023 đã vượt xa mức thực hiện của năm ngoái.
Gạo Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực châu Á, lớn nhất là hai thị trường ASEAN và Trung Quốc. Trong đó, tại ASEAN, gạo được xuất khẩu nhiều nhất sang Philippines, Indonesia, Singapore. Năm 2024 được dự báo vẫn còn rất nhiều dư địa cho xuất khẩu gạo của Việt Nam khi nguồn cung thiếu hụt và các nước tăng cường nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực trước những biến động khó lường của thị trường gạo toàn cầu. Thưa quý vị, 20 năm qua, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ đã tích cực vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường phối hợp các nhà khoa học hướng dẫn tập huấn chuyên môn, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Qua đó, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố mạnh dạn ứng dụng và đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp.
Qua 20 năm phát triển và đổi mới, tình hình sản xuất của nông dân trên địa bàn thành phố có bước phát triển vượt bậc. Đời sống nhiều nông hộ được cải thiện đáng kể. Từ năm 2004 đến nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi luôn được các cấp hội quan tâm, phát động, tổ chức thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, số lượng nông dân đăng ký thực hiện thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được nâng lên. Năm 2004 có trên 68.000 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và đến năm 2023, con số này tăng lên trên 75.000 hộ. Bình quân mỗi năm có 40.000 đến 47.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình chọn, đây là những nông dân tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm với những mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển theo hướng bền vững và có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, đoàn viên Phan Hoàng Sang ngụ khu vực 12 phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn học hỏi, xây dựng mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà lưới. Và đến nay mô hình đã phát triển ổn định và cho thu nhập khá.
Theo anh Sang, nấm bào ngư là loại dễ trồng. Từ khi thực hiện ươm phôi nấm cho đến lúc thu hoạch lần đầu là khoảng 50 ngày. Sau lần thu hoạch đầu thì khoảng 15 ngày là thu hoạch một lần. Thu hoạch trung bình 6 lần thì thay phôi nấm mới để trồng lứa khác. Chi phí ban đầu cho việc xây dựng nhà lưới và mua phôi nấm vào khoảng 65 đến 70 triệu đồng trên diện tích 100m². Mỗi đợt thu hoạch trung bình từ 250 đến 300 kg, với giá bán từ 43 đến 45 ngàn đồng một ký cho thương lái, sau khi trừ chi phí có thể lời từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng một đợt.
Hiện nay tại thành phố Cần Thơ, rất nhiều bạn trẻ nuôi hoài bão khát vọng khởi nghiệp từ nguồn nông sản có sẵn ở địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, chỉ với những trái khế chua, chị Tô Thị Cẩm Nhung ở phường An Phú, quận Ninh Kiều đã nghiên cứu sáng tạo ra những sản phẩm chế biến chuyên sâu, từng bước thực hiện ước mơ khởi nghiệp thành công, nâng cao thu nhập.
Qua thực tế, chị Tô Thị Cẩm Nhung nhận thấy khế chua là loại cây phổ biến, dễ trồng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà có sản lượng cho trái quanh năm. theo dân gian, dược tính trong khế chua cũng là có rất nhiều công dụng trong hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp.
Những cái thành phần dưỡng chất của trong khế rất là giàu về khoáng chất như là kali, magie, canxi, và vitamin A, vitamin C, rất là nhiều dưỡng chất trong đó. Cho nên là trước tiên là về cái sức khỏe của gia đình, sau đó thì nhờ anh em góp ý, xây dựng cũng góp ý thêm để mình phát triển cái sản phẩm thành một cái sản phẩm mang nét riêng của quê hương và tận dụng được cái nguồn nguyên liệu bản địa.
Trái khế nguyên liệu được thu gom về, thực hiện các bước sơ chế, sau đó ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa để cho ra các sản phẩm như là mứt khế truyền thống, mứt khế xí muội cay. Một phần khế không đáp ứng yêu cầu về mẫu mã sẽ được lên men tự nhiên để dùng như một món giải khác. Các sản phẩm được thực hiện theo tiêu chí hạn chế tối đa lượng đường, giữ lại hương vị tự nhiên, không sử dụng chất hóa học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Lê Tấn Hiệp, ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy nhận xét.
Về cái hương vị thì em thấy rất là lạ, nó chua chua ngọt ngọt và như có vị cay nữa. Khi vào miệng thì cái vị nó rất là thanh. Cái khế bà con nông dân trồng là khá là nhiều, tuy nhiên thì cái giá trị chưa có cao. Thấy cái mô hình sản xuất những cái mứt hay là nước khế này mình thấy là khá là triển vọng. Thì nó giúp nâng cao được cái giá trị của trái khế. Từ đó thì có thể là nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Các sản phẩm chế biến từ khế đang được tiêu thụ tại các cửa hàng thực phẩm nông sản, bán trực tuyến trên fanpage do tổ chức đoàn quản lý. Ngoài ra, chị Tô Thị Cẩm Nhung cũng trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại, cuộc thi khởi nghiệp, giao lưu của thanh niên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chị Cẩm Nhung cho biết thêm.
Bên cạnh đó thì cũng có những cái đối tác để hỗ trợ mình phát triển sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm và đưa ra một cái công thức chuẩn để sản phẩm đi đến tay người tiêu dùng là sản phẩm tốt nhất. Đó là cái kết nối của vườn ươm công nghệ Việt Nam Hàn Quốc, của công ty dược phẩm Phanh Gai, rồi thành đoàn thành phố Cần Thơ, là tất cả những cái hỗ trợ mình về bên cái phát triển sản phẩm.
Hiện tại chị Tô Thị Cẩm Nhung đang xây dựng nguồn nguyên liệu, nghiên cứu cho ra các sản phẩm mới như da ua khế để lạnh, qua khế chân mật ong. Từ đó, hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm sản vật quê hương, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm ngon, sạch, có lợi cho sức khỏe.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin về văn hóa xã hội. Thưa quý vị, cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức vừa mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Với chủ đề vẻ đẹp của sự thông minh, cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin năng động.
Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 24 tuổi, đang học tại các trường đại học, học viện cao đẳng trên toàn quốc. Về điều kiện dự thi, thí sinh phải đạt điểm trung bình học tập đạt từ 2.0 trên 4.0 theo hệ đào tạo tín chỉ, từ 6.0 trở lên hệ đào tạo niên chế, điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên, có chiều cao từ 1m62 trở lên. Thí sinh chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, có đủ sức khỏe tham gia cuộc thi.
Dự kiến vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm nay đối với khu vực miền Nam. Vòng sơ khảo tổ chức từ ngày 5 tháng 12 đến 7 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua, tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, ban tổ chức chương trình game show Tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất khởi động bấm máy số đầu tiên. Game show Tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất do Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thiết kế ý tưởng và bản quyền tổ chức thực hiện.
Số đầu tiên là trận thi đấu hấp dẫn, hào hứng và đầy kịch tính của hai đội thi Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ đến từ thành phố Cần Thơ và đội thi Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xuân đến từ Vĩnh Long. Có tổng cộng 50 đội tham gia, mỗi trận đấu gồm 2 đội, thi theo hình thức đấu loại trực tiếp. Tổng giải thưởng dành cho đội chiến thắng tất cả các vòng đấu là 90 triệu đồng.
Game show Tìm kiếm tài năng Mekong nhằm tạo sân chơi cho lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh khối lớp 10, 11 và 12 đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là nơi để các em thể hiện tri thức và tài năng, âm nhạc, hội họa, diễn xuất. Chương trình có 52 số phát sóng định kỳ tối thứ Bảy hàng tuần. và số đầu tiên phát sóng vào ngày 2 tháng 12 năm 2023 trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Tại miền Tây, với khí hậu ôn hòa quanh năm mát mẻ và nhiều nắng là điều kiện tuyệt vời để cho du khách gần xa có thể đến để tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt trong hành trình khám phá miền Tây thì du khách có thể dành thời gian ghé thăm những ngôi nhà cổ có kiến trúc Đông Tây kết hợp đẹp mắt.
6 ngôi nhà cổ mà du khách có thể khám phá khi đến với miền Tây gồm nhà cổ Cai Cường ở tỉnh Vĩnh Long, được xây dựng vào năm 1885, nhà cổ Quỳnh Thủy Lê ở tỉnh Đồng Tháp, được xây dựng năm 1895, nhà Công Tử Bạc Liêu ở tỉnh Bạc Liêu, được xây dựng từ năm 1917. Tại tỉnh Tiền Giang, du khách có thể ghé thăm nhà Đốc Phủ Hải, được xây dựng vào năm 1890, nhà Bạch Công Tử, được xây dựng vào năm 1925 đến năm 1926.
Đặc biệt tại thành phố Cần Thơ, du khách không nên bỏ qua nhà cổ Bình Thủy. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1870. Đến đây, du khách dễ nhận thấy sự giao thoa của hai nền văn hóa Đông Tây trong kiến trúc. Trong đó, ngôi nhà bên ngoài có hình thức phương Tây, nhưng cấu trúc và nội thất lại đậm màu sắc phương Đông. Bước qua lớp cổng rào, bên trong có một cổng phụ dạng như cổng chào với lối kiến trúc cổ Á Đông, khung gỗ mái ngói. Tại khu du lịch quốc gia Sapa, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Riêng khu vực đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C, nên đã xuất hiện lớp sương muối phủ trắng giống như tuyết. Người dân tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp trên đỉnh Phan Xipang khi những lớp băng đã dần xuất hiện cùng với tuyết rơi.
Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin đỉnh Phan Xipang ở Sapa, tỉnh Lào Cai, vào ngày 25 tháng 11 đã xuất hiện lớp sương muối phủ trắng như tuyết. Trước đó, vào sáng ngày 20 tháng 11, đỉnh Phan Xipang chính thức đón đợt băng tuyết đầu tiên trong năm. Nhiệt độ giảm sâu chạm mốc 0 độ C. Tuy lớp băng xuất hiện vẫn còn khá mỏng, nhưng đây cũng là tín hiệu khởi đầu. Thời gian tới, khi nhiệt độ giảm sâu và kéo dài, sẽ có những lớp băng dày hơn, thậm chí có mưa tuyết. Dự kiến, trong những ngày tới, nếu thời tiết vẫn tiếp tục lạnh ẩm, thì sẽ xuất hiện nhiều khu vực bị băng tuyết bao phủ.
Quý thính giả thân mến, Đà Lạt đẹp quanh năm, nhưng tháng 11 có lẽ là thời điểm đẹp nhất bởi hội tụ rất nhiều mùa. Mùa mưa đã ngừng lại và bắt đầu mùa khô, cho nên hành trình những chuyến đi cũng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và hơn thế, đây là lúc Đà Lạt hội tụ rất nhiều mùa, đặc biệt là mùa của hồng. Mời quý thính giả cùng tham quan và trải nghiệm các vườn hồng ở xứ sở sương mù trong tiết mục tiếp theo đây.
Khám phá cuối tuần.
Hồng ở Đà Lạt đã chớm chín vàng từ tháng 10, và tháng 11 là lúc hồng chín đỏ khắp mọi nơi. Những vườn hồng tự nhiên hay không gian vườn hồng lồng ghép với quán cà phê, điểm check-in đều thu hút các bạn trẻ. Đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, những vườn hồng lại đông đúc khách du lịch hơn. Hồng giòn màu xanh, hồng dẻo màu đỏ hoặc vàng. Sắc màu ấy luôn hấp dẫn du khách khi đến Đà Lạt. Ngay tại chợ Đà Lạt, những người bán hàng bày bán với sắc màu đầy hấp dẫn. Và trong cuộc hành trình sẽ không thể nào không mua một chút dư vị cao nguyên về làm quà. Trên con đường lãng du, khi dừng chân ở cầu đất, du khách sẽ gặp những thung lũng vào mùa hồng chín. Khi đó, cây đã rụng hết lá, chỉ còn những trái hồng với màu đỏ rất đẹp, lôi cuốn mọi ánh mắt và ống kính của lữ khách. Với diện mạo thay đổi không ngừng, bắt kịp với sự phát triển nhanh về dịch vụ du lịch ở Đà Lạt. Những điểm đến như vườn hồng không chỉ khiến cho những vị khách từ nơi khác bị hấp dẫn, mà cả những người gắn bó với Đà Lạt cũng có cho mình những điều thú vị mới lạ. Mùa hồng Đà Lạt thường kết thúc vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn lựa chọn trồng thêm những giống hồng muộn đến tháng Giêng để kéo dài mùa du lịch của những trái hồng. Bên cạnh những sản phẩm như hồng sấy, hồng khô đặc trưng của thành phố Đà Lạt, thì không thể không nhắc đến hồng treo gió, đặc sản mang thương hiệu riêng của xứ sở sương mù. Những vườn hồng vàng ươm vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa trở thành điểm tham quan du lịch của du khách thập phương. Những quả hồng được chọn lọc và hái nhẹ nhàng để đảm bảo chất lượng làm hồng treo gió. Bên cạnh quy trình nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật để làm hồng treo gió, cần phải có hệ thống máy móc và nhà kính đạt chuẩn, không để bất cứ côn trùng và những sinh vật gây hại xâm phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm. Hương vị độc đáo và khác biệt, hồng treo gió trở thành đặc sản Đà Lạt, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Quý thính giả thân mến, Đà Lạt đã và đang vào mùa hồng chín, như đang mời gọi du khách trở lại sau thời gian giãn cách. Nếu có ý định du lịch Đà Lạt thì nhanh chân khởi hành cho kịp thưởng thức và trải nghiệm đặc sản nơi này quý vị nha. Ba mươi phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.